Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thư số 26. TU con. Thầy trả lời thư con hơi chậm. Mấy lúc này thầy không được rảnh lắm. Có một số vấn đề còn tồn tại nơi con mà con cần phải có thái độ dứt khoát, không phân vân nghi ngờ. Tính con có hai đặc điểm rõ nét là lý trí và mặc cảm. Một, về lý trí, nó là con dao hai lưỡi, vừa có thể đi với tuệ để trở thành trí tuệ, vừa có thể đi với vô minh để trở thành tà thức, vọng thức. Phân vân nghi ngờ là mặt trái của lý trí. Đức Phật dạy, đức tin nhiều hơn lý trí thì sinh tham, lý trí nhiều hơn đức tin thành ra nghi. Còn có thói quen phân tích, suy diễn một số vấn đề rộng ra, mà theo thầy chỉ cần thấy vấn đề một cách tổng quát, giản dị, hoặc thấy một số yếu tố có liên hệ đến tu tập là đủ. Khi đề cập một vấn đề, Đức Phật chỉ nói những khía cạnh cần thiết cho con đường giác ngộ giải thoát mà thôi. Những điều cần phải nói như lá trong nắm tay, còn những điều dù biết cũng không cần phải nói thì như lá trong rừng. Có như vậy mới lấy được lõi cây, không lấy vỏ cây. Kinh dịch nói, dị giản nhi chi lý đắc hỷ. Hoặc Lão Tử dạy, cố chi chỉ kỳ sở bất chi chí hỷ. Dị giản và dừng cái biết lại ông biết chính là khai mở con mắt tuệ, không phải con mắt lý trí vọng thức. Thánh Kinh dạy, hãy trở nên con trẻ. Hoặc Đức Phật khuyên, thấy cái thấy như thực, đều với nghĩa dẹp bỏ lý trí vọng thức để trở về cái biết như thực. Lão Tử nói, khí trí hoặc tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân cũng đều với nghĩa ấy. Krishnamurti thì nói là giải trừ kiến thức, dẹp bỏ kinh nghiệm, đều có mục đích khuyên con người bớt phân biệt, bớt lý luận, bớt tưởng tượng, để cho cái thấy biết, chi kiến trở nên sáng suốt trong lành. Nếu không làm như vậy, lý trí sẽ ĩa với khổ đau. Để cân bằng lý trí và đức tin, cần phải tu tập chánh niệm. Chánh niệm sở dĩ được hầu hết các tông phái vận dụng hàng đầu, vì nó là pháp dẫn đầu các thiện pháp. Chánh niệm tức không thất niệm, còn một tên khác là không phóng dật. Đức Phật dạy, một pháp có nhiều tác dụng trong các thiện pháp là không phóng dật. Giới chính là chánh niệm trên hành động của thân và khẩu. Vì vậy giới được gọi là điều học. Không sát sanh có nghĩa là chánh niệm để giữ thân không hành động sát hại sinh mạng. Không nói dối có nghĩa là chánh niệm để giữ khẩu không nói lời không thật. Những người điên, những người đãng trí không thể giới vì không có chánh niệm. Những pháp khác như chánh định cũng nhờ chánh niệm để tập trung sự chú tâm. Chánh tinh tấn cũng nhờ chánh niệm để thấy rõ pháp cần phải làm, pháp cần phải bỏ. Chánh tư duy không có chánh niệm sẽ trở thành vọng tưởng. 2. Về các mặc cảm, thầy thấy dường như con đang bị một mặc cảm nào đó chi phối sâu sắc. Chính những mặc cảm này biến dạng từ tự ti đến tự tôn, từ tình cảm thành lý trí. Do đó phát sinh những đắn đo, phê phán, suy luận, tưởng tượng, thành kiến. Mặc dù con nói con chịu được thiệt thòi khi sống theo đạo đức, nhưng cả trong ba bức thư, lời lẽ của con vẫn đầy tính chất bất mãn, đến nỗi thầy có cảm giác khi con viết, người ngay mắc nạn, càng ngay thẳng thật thà bao nhiêu, càng gặp nhiều thiệt thòi cay đắng bấy nhiêu. Con đang bị bất mãn chi phối một cách vô thức. Hãy cảnh giác, đừng để những tư tưởng như thế gặm nhấm tâm hồn con nữa. Những tư tưởng đến gần như thành kiến, do mặc cảm tạo ra ấy mới thật là nguy hiểm. Mà nếu không kịp thời chế ngự hoặc đoạn trừ, thì con không sao có thể tiến sâu hơn vào nội tâm an ổn, trong lành. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: Nó lăng mạ tôi, chiến thắng tôi, cướp giật của tôi. Người nào còn ôm ấp những ý tưởng tương tự thì lòng oán hận chẳng bao giờ nguôi. Trước đây trên đường học đạo, con có thể đã hiểu lầm rằng tu hành sẽ được hưởng phước báo như mạnh khỏe, giàu sang, danh vọng, địa vị, thiên sắc, thiên vân. Điều đó không hẳn là sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng nếu như người tu hành xem đó là mục đích, hay ít ra cũng là phần thưởng cho sự tinh tấn của mình. Con muốn an ổn giải thoát, hay muốn đạt được tịnh lạc, thì điều kiện tiên quyết là phải loại trừ hỷ tham, ái luyến đối với các phần thưởng ấy. Có thể vì một lý do nào đó, một người tu hành được hưởng những thuận lợi hữu lậu trên. Nhưng tuyệt đối phải cảnh giác, đừng để đắm chìm, đừng để tham trước, đừng dừng lại ở mục đích ấy. Trái lại, thà chịu thiệt thòi còn hơn. Có thể rằng người tu hành vì chưa thấy được lợi ích của phước báu vô lậu, nên vẫn còn luyến tiếc những phước báu hữu lậu, vẫn chưa từ bỏ được sự hấp dẫn, khả hỷ, khả lạc, khả ý của phước báu hữu lậu, vẫn còn tật đố đối với những người có phước báu hữu lậu. Nếu con thực sự hiểu đạo, thì đừng tỏ ra bất mãn với những thiệt thòi, đừng tỏ ra phân vân nghi hoặc khi phải lựa chọn giữa ngay thật và gian dối nữa. 3. Người tu hành đừng thấy hơn người khác. Thật ra thành quả của sự tu hành chẳng có công lao gì cả. Chúng ta tự tập những thói hư tật xấu, khiến rối loạn thân tâm. Này ý thức được, phải tự tu sửa để tự ổn định mình. Như vậy đâu có gì đáng hãnh diện, mà trái lại đáng hổ thẹn là khác. Tóm lại, mặc cảm tự ti hay tự tôn đều có nghĩa là thuộc vào giá trị bên ngoài. Phải quên bên ngoài để tu tập bên trong, thì tự nhiên tất cả mặc cảm, tất cả lý trí vọng thức đều dần dần lùi bước. Chúc con đạt được sự an ổn chính mình trên hành trình tự tu, tự giác. Thân ái chào con.